Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 6 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến lễ hội giới trẻ Mễ Du lần thứ 36.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến các bạn trẻ tham dự lễ hội Mễ Du lần thứ 36 tại Cộng hòa Bosnia và Herzegovina từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 8, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên lễ hội theo gương Đức Trinh Nữ Maria thực hiện một cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa và với mọi người.
Nhắc lại khẩu hiệu được chọn cho lễ hội: hãy đến, chúng ta hãy đi về nhà Chúa. Thánh Vịnh 122 câu 1. Đức Thánh Cha nói: câu kinh thánh này nói với chúng ta về một hành trình, một khát vọng thôi thúc chúng ta tiến về Thiên Chúa, đến nơi người ngự, nơi chúng ta có thể thực sự cảm thấy như ở nhà, vì tại đó tình yêu Chúa đang chờ đợi chúng ta. Ngài đặt câu hỏi: làm sao chúng ta có thể bước đi về nhà Chúa mà không lạc lối? Và để trả lời, trích lời Chúa Giêsu: Thầy là đường, Gioan chương 14 câu 6, Đức Thánh Cha nói: chính Chúa Kitô đồng hành, dẫn dắt và ban sức mạnh cho chúng ta trên hành trình ấy. Thánh Thần của Người mở mắt chúng ta, giúp chúng ta nhận ra những điều mà tự mình ta không thể hiểu được. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: trên đường đời, không ai bước đi một mình. Con đường của chúng ta luôn đang xen với con đường của người khác. Chúng ta được tạo dựng để gặp gỡ, để đồng hành và cùng nhau khám phá một mục tiêu chung. Dựa trên suy tư của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha giải thích: nhà Chúa không phải là một điểm đến xa vời, nhưng là niềm vui của một hành trình được chia sẻ, một dân lữ hành cùng bước đi và nói với nhau: nào chúng ta đi. Và khi làm như vậy, họ cùng thắp sáng và trở thành một ngọn lửa duy nhất soi sáng con đường phía trước. Trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa, trong đó trí tuệ nhân tạo và công nghệ mang đến nhiều cơ hội, nhưng Đức Thánh Cha nhắc nhở cần phải nhớ rằng không có một thuật toán nào có thể thay thế được một cái ôm, một ánh nhìn, một cuộc gặp gỡ thật sự. Chính Đức Maria cũng đã thực hiện một cuộc hành trình vất vả để đến gặp người chị họ Elizabeth. Dù không dễ dàng, mẹ vẫn lên đường và cuộc gặp gỡ ấy đã mang lại niềm vui. Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ khi nhận ra nơi Đức Trinh Nữ Maria sự hiện diện sống động của Chúa. Vì thế, noi gương mẹ Maria, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ tìm kiếm những cuộc gặp gỡ đích thực. Trong một thế giới đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ can đảm, bởi vì có một ngôn ngữ mạnh mẽ hơn bất kỳ rào cản nào, ngôn ngữ đức tin được nuôi dưỡng bởi tình yêu Thiên Chúa. Sau cùng, nhắc nhở các tham dự viên lễ hội Mễ Du ý thức rằng tất cả đều là chi thể của thân thể người là giáo hội, Ngài mời gọi: các con hãy gặp gỡ nhau, tìm hiểu nhau, chia sẻ. Chỉ khi cùng nhau bước đi, nâng đỡ nhau và truyền cảm hứng cho nhau, chúng ta mới có thể đến được nhà Chúa.
Đức Thánh Cha mời Hội Hiệp sĩ Columbus trở thành sứ giả của hy vọng.
Vatican, vào thứ Ba ngày 5 tháng 8 năm 2025, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video đến Hội Hiệp sĩ Columbus nhân dịp Đại hội Thường niên lần thứ 143. Ngài khen ngợi các hoạt động bác ái của các thành viên trong việc trợ giúp người nhập cư và mời gọi họ trở thành dấu chỉ hy vọng trong các cộng đoàn địa phương, giáo xứ và gia đình.
Cuộc gặp gỡ diễn ra trong năm Thánh Hy vọng, vì thế mở đầu sứ điệp, sau khi nhắc lại sự mô tả của Đức Giáo hoàng Phanxicô về đức cậy, đó là mong ước và trông đợi điều tốt lành, ngay cả khi chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao. Đức Thánh Cha Leo nói, nhân dịp này, Ngài muốn suy tư về nhân đức quan trọng này. Là người Công giáo, chúng ta biết rằng nguồn hy vọng của chúng ta là Chúa Kitô, và Người đã sai các môn đệ qua mọi thời đại để mang tin mừng về mầu nhiệm vượt qua cứu độ của Người đến cho toàn thế giới. Giáo hội luôn được mời gọi trở thành dấu chỉ hy vọng qua việc loan báo tin mừng, bằng lời nói và việc làm, Đặc biệt trong năm thánh này, chúng ta được mời gọi trở thành những dấu chỉ hy vọng cụ thể cho anh chị em của chúng ta đang sống trong nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhắc đến chân phước Michael McGibney, đấng sáng lập của Hội Hiệp sĩ Columbus, người đã nhìn thấy nhiều nhu cầu của người Công giáo nhập cư và mang lại sự trợ giúp cho họ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chủ đề của đại hội, sứ mạng của hy vọng, rất phù hợp với thời đại của chúng ta ngày nay, và nhắc nhở tất cả các hiệp sĩ Columbus về lời mời gọi trở nên dấu chỉ hy vọng trong các cộng đoàn địa phương, giáo xứ và gia đình. Cách riêng, Ngài khen ngợi các thành viên của hội đã không ngừng nỗ lực quy tụ mọi người trong cộng đoàn để cầu nguyện, huấn luyện và sống tình huynh đệ, cũng như thực hiện các hoạt động bác ái rộng khắp của các hội đồng địa phương trên toàn thế giới. Ngài nói tiếp, đặc biệt việc phục vụ quảng đại của anh chị em dành cho những nhóm dễ bị tổn thương, như là thai nhi, các bà mẹ mang thai, trẻ em, những người kém may mắn và những người chịu ảnh hưởng bởi thảm họa chiến tranh, mang lại hy vọng cho họ và sự chữa lành cho nhiều người, tiếp nối di sản cao cả của đấng sáng lập. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc Đại hội Thường niên của Hội Hiệp sĩ Columbus đem lại kết quả tốt đẹp, và Ngài phó thác cuộc gặp gỡ cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, và của chân phước Michael McGibney.
Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải sống điều mình tin.
Vatican, Đại hội Công giáo Liên Châu Phi lần thứ 3 về thần học, xã hội và đời sống mục vụ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 8. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến các tham dự viên, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp nhất giữa thần học và hoạt động mục vụ, nghĩa là phải sống điều mình tin.
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, vào dịp đại hội lần thứ 2 cách đây 3 năm, Đức Giáo hoàng Francisco đã nói về tầm quan trọng của đức tin. Giờ đây, trong khuôn khổ của năm thánh, Ngài muốn nói về đức cậy. Có lẽ đôi khi đức tin và đức mến được đề cao hơn. Tuy nhiên, đức cậy có một vai trò thiết yếu trong cuộc lữ hành trần thế của chúng ta. Thực vậy, đức cậy có thể được xem là nhân đức kết nối hai nhân đức kia. Theo một nghĩa nào đó, đức tin và thần học cung cấp nền tảng cho việc nhận biết Thiên Chúa, trong khi đức mến là đời sống yêu thương mà chúng ta được hưởng với người. Tuy nhiên, chính qua đức cậy mà chúng ta mong muốn đạt đến hạnh phúc viên mãn trên thiên đàng. Nhờ đó, đức cậy truyền cảm hứng và nâng đỡ chúng ta để ngày càng đến gần Thiên Chúa hơn, ngay cả khi chúng ta đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Nhận xét về tình hình thế giới, cách riêng Châu Phi đang trải qua những khó khăn và trong hoàn cảnh đó, mọi người dễ chán nản. Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội Châu Phi trở thành ánh sáng cho thế giới, một thành phố trên đồi, một ngọn hải đăng hy vọng cho các dân tộc. Theo Ngài, về vấn đề này, chủ đề của đại hội đặc biệt phù hợp. Cùng nhau bước đi trong hy vọng như gia đình giáo hội của Chúa tại Châu Phi. Mỗi người được kêu gọi nuôi dưỡng tương quan cá nhân với Chúa, nhưng đồng thời, qua bí tích rửa tội, chúng ta được hiệp nhất với nhau như những người con của Chúa Cha trên trời. Do đó, chúng ta có trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, gia đình thường là nơi đầu tiên chúng ta nhận được tình thương và sự hỗ trợ cần thiết để tiến bước và vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Vì lý do này, tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục xây dựng gia đình của các giáo hội địa phương tại các quốc gia và khu vực khác nhau, để các mạng lưới hỗ trợ luôn sẵn sàng cho tất cả anh chị em trong Chúa Kitô và cho toàn xã hội nói chung, đặc biệt là những người sống ở ngoại vi. Cuối cùng, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp nhất giữa thần học và hoạt động mục vụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải sống điều mình tin. Chúa Kitô đã nói với chúng ta rằng, người đến không chỉ để ban sự sống cho chúng ta, nhưng còn ban sự sống ấy cách tràn đầy. Do đó, nhiệm vụ của anh chị em là cùng nhau thực hiện các chương trình mục vụ nhằm chứng minh rằng giáo lý của giáo hội giúp mở rộng trái tim và tâm trí mọi người để đón nhận chân lý và tình yêu của Thiên Chúa.
Từ hoàng hôn đến bình minh, tình bạn có thể thay đổi thế giới.
Vatican, trong số ra ngày 4 tháng 8 năm 2025 của báo Quan sát viên Roma, suy tư về năm thánh giới trẻ vừa kết thúc, ông Andrea Monda, giám đốc của tờ báo chính thức của tờ báo Tòa Thánh, nhấn mạnh về thông điệp của Đức Thánh Cha dành cho giới trẻ. Từ hoàng hôn đến bình minh, tình bạn có thể thay đổi thế giới.
Dưới đây là nội dung của bài viết. Hơn 1 triệu bạn trẻ hiện diện đông đảo tại khu vực Tor Vergata, để cùng với Đức Thánh Cha Leo 14 tham dự buổi canh thức năm thánh giới trẻ và tham dự thánh lễ sáng Chủ nhật do Ngài chủ sự. Trong tâm trí vang lên câu hỏi trực tiếp của Chúa Giêsu Kitô trong Tin Mừng theo Thánh Matthew khi nói về Gioan Tẩy Giả và các môn đệ của ông rằng: "Anh em ra xem gì trong hoang địa, một cây sậy phất phơ trước gió chăng?" Các bạn trẻ đã trả lời bằng nhiều cách, như mang theo sự nhiệt huyết hân hoan của mình lan tỏa khắp đường phố, quảng trường, địa điểm công cộng cũng như phương tiện giao thông trong thành Vĩnh Cửu. Một niềm vui và tiếng ồn ào vui nhộn mà dân thành Roma sẽ còn nhớ mãi. Họ cũng đã trả lời ngay trong đêm canh thức ấy khi đặt câu hỏi về một cách nào đó ngược lại với câu hỏi của Chúa Giêsu với vị đại diện của Người, đó là những câu hỏi về ý nghĩa. Và Đức Thánh Cha đã trả lời, ôm lấy và đồng hành với các bạn trẻ, không bỏ họ đơn độc.
Đám đông bạn trẻ ấy đã đến Tor Vergata để thấy một gương mặt, và nhờ đó để được một tình yêu chạm đến. Không phải để làm điều gì đó mà để hiện diện. Không phải làm mà là hiện diện ngay cả trong thinh lặng. Không nói mà có thể là hát. Hiện diện trong thinh lặng và cùng nhau hát. Không một mình, họ sống chủ động trong các mối liên hệ, nhận ra rằng mọi thứ đều là mối quan hệ. Đức Thánh Cha Leo đã nói rõ khi trả lời các câu hỏi của giới trẻ. Tất cả mọi người trên thế giới đều được sinh ra. Cuộc sống của chúng ta khởi đầu từ một mối dây liên kết, và chính qua các liên kết ấy mà chúng ta lớn lên. Khi say mê tìm kiếm chân lý, chúng ta không chỉ tiếp nhận một nền văn hóa, nhưng còn biến đổi nó qua các lựa chọn sống. Thực tế, chân lý là một liên kết nối kết lời nói với sự việc, tên gọi với khuôn mặt. Trong khi đó, sự dối trá thì tách rời những điều đó, gây nên nhầm lẫn và mập mờ. Chân lý cũng là một mối liên kết, một mối quan hệ đang bị khủng hoảng nghiêm trọng trong thời đại hư vô mà chúng ta đang sống. Chân lý không thể tách rời khỏi tình yêu, bởi tình yêu chính là mối quan hệ đích thực. Khi một người nói rằng họ có một mối quan hệ, họ đang nói là họ đang yêu ai đó. Một lần nữa, khi nói đến tình yêu, không phải là làm điều gì, nhưng là hiện diện ở bên cạnh ai đó. Không có gì đẹp hơn, nhất là giới trẻ, là được ở bên với người mình yêu, cùng bạn bè. Khi ở bên nhau, thời gian như biến mất, xiềng xích của nó bị phá vỡ. Một khoảng thời gian đầy hứa hẹn và ý nghĩa, tràn đầy niềm vui. Và ý nghĩa tìm lại được nơi mà trước đó đã bị đánh mất bởi vì áp lực phải làm và phải hoàn thành trong đời sống hàng ngày. Trải nghiệm hiện diện nhưng không trong tình bạn chính là hương vị đầu tiên của thiên đàng. Đó là lý do tại sao khi trích dẫn lời Thánh Augustino, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến chủ đề tình bạn, khía cạnh cốt lõi trong đời sống của giới trẻ. Ngài nhắc họ rằng, vị thánh lớn người châu Phi đó cũng đã trải qua một tuổi trẻ đầy sóng gió, nhưng không an phận, không để con tim im lặng, nhưng nỗ lực tìm kiếm chân lý, không lừa dối và vẻ đẹp không phai tàn. Thánh Augustino đã tìm được một tình bạn chân thành, một tình yêu có khả năng mang lại hy vọng. Thánh nhân đã làm được điều này bằng cách gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng đã luôn tìm kiếm Ngài. Thánh nhân đã xây tương lai như thế nào? Bằng cách bước theo Người, người bạn suốt đời. Và Đức Thánh Cha kết luận bằng những lời hy vọng sống động. Tình bạn thực sự có thể thay đổi thế giới. Tình bạn là con đường dẫn đến hòa bình. Đó chính là tình yêu chạm đến và thúc đẩy ta vươn xa hơn.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Một số điều chưa kể trong ngày năm thánh giới trẻ.
Kính thưa quý thính giả, sau một tuần lễ đón tiếp hơn 1 triệu bạn trẻ đến tham dự năm thánh giới trẻ, Roma đã từ từ trở lại với nhịp sống bình thường, dù vẫn còn đông khách du lịch mùa hè, cũng như có nhiều đoàn tín hữu hành hương trong năm thánh. Tuy nhiên, chắc hẳn người dân Roma sẽ nhớ sự sôi động và sống động của các bạn trẻ mang lại cho thành phố này, những nụ cười tươi vui và ánh mắt trong sáng của họ. Dù có những lúc người dân địa phương cảm thấy quá tải khi đón tiếp các bạn trẻ, nhưng lòng họ vẫn cảm ơn sự hiện diện của các bạn, không chỉ mang lại sức sống bên ngoài, nhưng còn để lại chứng từ về đức tin, tình huynh đệ đại đồng, tinh thần hòa bình và sự dấn thân của người trẻ. tất cả những điều có thể cho phép người dân nghĩ đến một tương lai tốt đẹp hơn do những người trẻ này xây dựng. Một tuần trôi qua với nhiều sự kiện được thông tin, giờ đây chúng ta chia sẻ một vài điều chưa được kể trong những ngày qua.
28.000 bạn trẻ đã lãnh nhận bí tích hòa giải tại Chico Massimo. Vào ngày 1 tháng 8, tại trường đua cổ Chico Massimo ở Roma, hàng ngàn bạn trẻ đã xếp hàng để xưng tội. Một cử chỉ lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, nói lên sự mong manh, lòng tha thứ và sự tái sinh. Bí tích hòa giải được cảm nghiệm như một cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa và với chính mình. Đó là một câu chuyện chung về hy vọng, tình yêu và những khởi đầu mới. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella cho biết, trong ngày 1 tháng 8, khoảng 28.000 bạn trẻ đã lãnh nhận bí tích hòa giải. Ngài nói, những người trẻ này đã dạy chúng ta ý nghĩa của việc tìm kiếm ơn tha tội. Ban tổ chức đã cho dựng 200 lều giải tội tại khu vực này, với 1.000 linh mục luân phiên thay nhau giải tội từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Nhưng do số các bạn trẻ đến xưng tội quá đông, nên các linh mục tiếp tục giải tội đến 8 giờ tối. Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều người muốn xưng tội. Các bạn đã tiếp tục xưng tội với các linh mục họ gặp tại Tovegata trước giờ cử hành thánh lễ. Các bạn trẻ bước đi giữa những hàng người ngay ngắn, ngồi dưới bóng râm và lắng nghe nhau. Một số mỉm cười, số khác cúi xuống. Đó là khoảnh khắc xưng tội. Khoảnh khắc trái tim được soi sáng, lời nói trở thành chân lý và tâm hồn được hít thở. Tại đây, trong không gian tràn ngập ân sủng này, người ta có thể trực tiếp trải nghiệm mầu nhiệm của cuộc gặp gỡ giữa sự yếu đuối của con người và lòng thương xót của Chúa. Francesca đến từ Antamura, thuộc tỉnh Bari cho biết, sáng nay chúng tôi đến Roma lúc 7 giờ, và đúng vậy, xưng tội là điều đầu tiên chúng tôi làm để có một khởi đầu tốt đẹp. Lời của cô truyền tải một khát khao được bắt đầu lại. Đối với cô, xưng tội là điều gì đó giải thoát bạn, trút bỏ gánh nặng. Và mặc dù đôi khi nỗi sợ hãi ập đến giống như một chút lo lắng trước khi bước vào, nhưng rồi mọi thứ đều thay đổi. Đó là điều đến một cách tự nhiên. Mỗi linh mục chào đón bạn theo một cách khác nhau, nhưng mỗi lần đều là một trải nghiệm tuyệt vời. Daniele đến từ Frosinone cũng bắt đầu năm thánh của mình như thế này. Đó là khoảnh khắc quan trọng nhất. Nếu không có sự hòa giải, hành trình này có nguy cơ mất đi ý nghĩa. Đó là một bước cơ bản, một sự thanh tẩy. Cậu cũng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn khi mở lòng. Nó rất phức tạp. Bạn thấy mình đang đứng trước một con người, và bạn tự hỏi, tại sao mình lại làm điều này? Nhưng thực tế, bạn không chỉ nói chuyện với linh mục. Khi bạn hiểu được điều đó, mọi thứ đều thay đổi. Đó là một hành trình được tạo thành từ những bước nhỏ giúp cải thiện cuộc sống của bạn. Bất chấp cái nóng của Roma để đến Chico Massimo vào buổi trưa, Luisu, người Úc, cho biết, anh rất ngạc nhiên và xúc động khi thấy rất nhiều người xếp hàng để được trò chuyện riêng với một linh mục. Anh chia sẻ, xưng tội là điều mà những người trẻ tuổi có thể ngại ngùng. Tôi nghĩ, đặc biệt là trong vài năm gần đây, đã có một sự thay đổi hoặc điều gì đó trong bầu khí thực sự thu hút giới trẻ trở lại giáo hội. Mọi người đang tìm kiếm ý nghĩa. Mọi người đang tìm kiếm Chúa, tìm kiếm Chúa Giê-xu. Và tôi nghĩ, năm thánh hy vọng này chắc chắn là một cách để thu hút giới trẻ trở lại. Anh nói thêm, tôi nghĩ điều này cho thấy giáo hội vẫn còn sống động và giới trẻ vẫn đến nhà thờ. Nicola Dastamkan, người Iraq, tin rằng bí tích hòa giải khiến bạn cảm thấy như một đứa trẻ được tái sinh không còn tội lỗi nào. Anh chia sẻ, không có nhà thờ nào trong thành phố tôi đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng bất cứ khi nào tôi tìm thấy một nhà thờ Công giáo hoặc thậm chí một linh mục Công giáo trên phố, tôi đều đến xưng tội. Biết ơn những lời khuyên từ các linh mục, Dastamkan nói rằng, những lời của họ giống như một nguồn năng lượng tiếp thêm sức mạnh cho các Kitô hữu để sống đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Đối với chúng sinh người Philippines, Vinis Ray Pilapin, người đang đồng hành cùng một phái đoàn giới trẻ đến từ Philippines. Việc chứng kiến một số lượng lớn bạn trẻ tham dự ngày dành riêng cho cầu nguyện và sám hối là một điều bất ngờ. Nhấn mạnh rằng chính Chúa Giê-xu Kitô, chứ không phải linh mục, mới là người tha tội. Thầy Pilapin nói rằng, mong muốn được xưng tội là dấu chỉ của ân sủng, cho thấy ai đó đang được Thiên Chúa kêu gọi. Thầy nói, bạn đang kể câu chuyện của mình và bạn đang thú nhận tội lỗi của mình với chính Chúa Giê-xu. Như chúng ta biết trong phúc âm, người lắng nghe, người chào đón bạn, người ôm bạn vào lòng và đặc biệt hơn hết, người tha thứ mọi tội lỗi của bạn. Cha Francisco dòng Salesian đến từ Mexico, hiện đang là sinh viên tại Roma, cũng chia sẻ, xưng tội là khoảnh khắc chúng ta khám phá chính mình trước Chúa, nơi chúng ta có thể ôm lấy sự yếu đuối của mình và cảm thấy được yêu thương ngay tại đó, nơi đau đớn nhất. Tôi cũng vậy. Khi mất niềm tin vào bản thân, trong bí tích giải tội, tôi đã khám phá lại rằng Chúa chưa bao giờ mất niềm tin vào tôi. Đó là một mầu nhiệm an ủi và biến đổi.
Câu chuyện của hơn 2.000 bạn trẻ khuyết tật tham dự đêm canh thức. Tại buổi canh thức năm thánh giới trẻ tại khu vực Tor Vergata vào tối mùng 2 tháng 8, những câu chuyện về đức tin, lòng dũng cảm và việc đón tiếp đang xen trong hành trình của hơn 2.000 bạn trẻ khuyết tật về thể lý, tâm trí hoặc tâm lý, những nhân vật chính của cuộc hành hương được trải nghiệm như là một món quà chung. Nhiều người từ xa đã đến Tor Vergata, họ mang trong mình những khuyết tật bên ngoài hoặc là vô hình, với những câu chuyện cá nhân phức tạp và một khát khao mãnh liệt được đến đây. Bà Elena, mẹ của Gloria, 29 tuổi, bị khuyết tật nặng phải dùng máy thở, cho biết rằng họ được trung tâm các tình nguyện viên giúp những người đau khổ chuẩn bị một chiếc xe buýt được trang bị đặc biệt. Hành hương theo dấu chân của chân phước Luigi Novarese, bà chia sẻ, Gloria chỉ có thể ngồi được vài tiếng, rồi cô ấy phải xin ngã lưng. Nhưng ở đây, cô ấy đã ngồi trên ghế suốt thời gian đó, với nụ cười trên môi. Tôi đã chọn lựa đúng đắn với tư cách là một người mẹ. Họ dự định sẽ về khách sạn, nhưng vào phút cuối, họ đã quyết định ở lại với nhóm qua đêm. Bà chia sẻ, người ta đã đảm bảo cho tôi là có điện để xài quạt và máy nâng, và tôi đã bật khóc. Tôi đã nói, chúng tôi ở lại. Cùng với họ là Nicola Giambaiti, 40 tuổi, đến từ Bergamo. Anh bị sinh non, bị liệt tứ chi. Anh đã là thành viên của CVS trong 30 năm qua. Anh chia sẻ, chúng tôi đã lần theo dấu chân của người sáng lập, từ Casale Monferrato đến Roma. Sáng nay chúng tôi đã bước qua cửa thánh của đền thờ Thánh Phaolô, một trải nghiệm rất sâu sắc. Anh nói thêm, tôi không thể đi lại, hầu như tôi không thể cử động chân tay, nhưng tôi đã đạt được tất cả những mục tiêu mà tôi đã đặt ra cho bản thân. Anh khẳng định, khuyết tật của tôi không phải là một căn bệnh, nhưng đó là một đặc điểm. Trong đoàn người có bà Maria, mẹ của Sarah, một bé gái bị đột biến gen. Bà kể, khi con bé chào đời, không ai nói gì với chúng tôi cả. Chỉ theo thời gian, tôi mới nhận ra được có điều gì đó không ổn. Sau nhiều lần nhập viện mới có chuẩn đoán. Ban đầu chồng tôi khá xa cách. Sau đó anh ấy đến Lộ Đức và mọi thứ đã thay đổi. Anh ấy luôn nói rằng, phép lạ không chỉ là những phép lạ khiến bạn đứng dậy, còn có những phép lạ về mặt tâm linh nữa. Bà Maria nói với sự bình tĩnh và lòng biết ơn rằng, nếu không có Sarah, tôi sẽ không bao giờ biết được sức hút của chân phước Novarese. Dĩ nhiên, tôi vẫn sẽ tiếp tục đời sống cầu nguyện của mình, nhưng nếu không hiểu rằng đau khổ nếu được dâng lên Chúa, thì có thể trở thành một ân phúc cho ai đó. Romeo, 29 tuổi, mắc hội chứng đau, làm đầu bếp trong một viện dưỡng lão và tập chèo thuyền như là đam mê lớn của anh. Anh đến Roma cùng với giáo phận của mình, tham dự tất cả những cuộc họp chính thức và cuộc họp của các giáo phận vùng Tuscany. Anh chia sẻ, chúng tôi đã đi bộ rất nhiều, mặc dù hôm nay chúng tôi thức dậy sớm để đến Tor Vergata. Nơi này khá xa thành phố, nhưng rất đáng để mà đi. Anh nói thêm, tôi thích ở đây, có rất nhiều người trẻ. Tôi hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ đi qua gần chúng tôi. Ánh mắt anh sáng lên sự mong đợi, niềm tin và khao khát được ở đó. Có 120 người trẻ Armenia đến từ Syria, Liban, Đức và Iraq đến Roma. Phó tế Milak, một người trẻ tuổi, đã dẫn dắt họ, chia sẻ rằng đó là một hành trình nội tâm bởi vì chúng tôi đến từ những vùng đất bị chiến tranh tàn phá. Nó mang lại cho chúng tôi hy vọng. Những người trẻ khuyết tật là một phần trong cộng đồng của chúng tôi. Một trong số họ, Fadi, đến từ Đức. Cậu ấy luôn mỉm cười và ngày càng trưởng thành trong đức tin. được nhìn thấy cậu ấy ở đây bên cạnh Đức Giáo Hoàng là một dấu chỉ cho tất cả chúng tôi.
Một số bạn trẻ vị thành niên của trại cải huấn tham dự thánh lễ bế mạc ngày 5 tháng giới trẻ. Trong số hơn 1 triệu bạn trẻ hiện diện tại Tovegata để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự, cũng có một số bạn trẻ vị thành niên ở trại cải huấn vị thành niên Casa del Marmo. Theo báo trực tuyến của Bộ Tư pháp Ý, các bạn trẻ đã mang đến một bức tranh khảm, thành quả của một hành trình thể hiện, trưởng thành và tái sinh. Tác phẩm được tạo ra và trưng bày tại lối vào ga tàu điện ngầm Torre Angelici nhân dịp Ngày Quốc tế Lắng nghe Trẻ vị thành niên, bao gồm hàng trăm mảnh đá với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau. Các bạn trẻ này là những người đang trong thời gian quản chế hoặc tham gia các chương trình giáo dục và xã hội địa phương, được hỗ trợ bởi Văn phòng Dịch vụ Xã hội vị thành niên. Các bạn trẻ đã cùng tham gia với trẻ em và thanh thiếu niên trong khu vực, tham gia một buổi hội thảo nghệ thuật, nơi kết nối những câu chuyện, ước mơ và tầm nhìn thành một câu chuyện tập thể duy nhất. Một nhà giáo dục từ Hiệp hội Fonte di Ismale, tổ chức đã hỗ trợ thanh thiếu niên trong hệ thống tư pháp vị thành niên trong hành trình tái hòa nhập của họ trong nhiều năm, nhấn mạnh rằng mỗi trẻ em đều có một mảnh ghép, một câu chuyện để kể. Việc ghép những câu chuyện này lại với nhau, đối với nhiều em, có nghĩa là bắt đầu nhìn nhận bản thân bằng một góc nhìn mới.
Câu chuyện hai bạn trẻ qua đời khi trên hành trình đến tham dự Ngày Năm Thánh Giới Trẻ. Một trong những sự việc gây xúc động trong những ngày qua là sự qua đời của hai thiếu nữ rất trẻ đang trong hành trình tham gia những ngày năm thánh giới trẻ. Mặc dù đã bị bệnh một thời gian, Maria Cobo Vergara, 20 tuổi, vẫn quyết định tham gia ngày năm thánh giới trẻ. Cô đã bắt đầu cuộc hành hương cùng với giáo xứ của mình và đến giải alms. Nhưng sức khỏe yếu đi nên cô phải trở về Tây Ban Nha. Vào ngày 30 tháng 7, Maria đã qua đời tại Madrid. Khi trở về từ Roma, những người trẻ cùng đi với Maria sẽ trao cho gia đình của cô Testimonium, giấy chứng nhận hành hương chính thức do Vatican cấp, chứng nhận cho cuộc hành hương của cô. Maria mắc bệnh từ 4 năm nay, nhưng khoảng thời gian này cũng là thời gian cô sống đức tin, cầu nguyện, thinh lặng và sống niềm vui. Vài ngày trước khi qua đời, trong chuyến hành hương đến Roma, Maria đã viết những lời này. Nếu họ hỏi tôi có muốn lặp lại 4 năm qua không, tôi sẽ không ngần ngại nói đồng ý. Tôi thực sự đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa. Nếu Chúa Kitô cho phép điều đó, đó là bởi vì những gì trong tay người thật bao la, mục đích của người thật vĩ đại. Trong thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Thánh Lorenzo ở Roma vào ngày 31 tháng 7, Đức Hồng Y José Cobo, Tổng giáo mục Madrid, cũng đã sướng tên Maria trước hàng ngàn bạn trẻ. Ngài nói, chúng ta tin rằng nhờ đức tin, Maria đã đi xa hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta đang ở Roma, nhưng Maria đang ở trên nhà cha trên trời. Một thiếu nữ khác là Pascale Rafik, 18 tuổi, người Ai Cập, đã đột ngột qua đời vì đau tim khi cùng với đoàn hành hương đến gần Roma vào sáng sớm ngày 2 tháng 8. Gặp gỡ đoàn giới trẻ Ai Cập trong ngày 2 tháng 8, Đức Thánh Cha đã nói rằng Ngài cầu xin Chúa ban an ủi cho gia đình, bạn bè và tất cả những ai đang đau buồn vì sự ra đi của Pascale. Khi an ủi nhóm, Ngài đã thừa nhận nỗi đau buồn mà chúng ta đang phải trải qua. Dù rất đột ngột, nhưng niềm hy vọng của chúng ta vào Chúa Kitô phục sinh cho chúng ta hy vọng khi tưởng nhớ đến sự sống mới trong Chúa Kitô của Pascale. Ngài nói rằng đây là cơ hội để cùng nhau cầu nguyện, canh tân đức tin và cầu xin Chúa cho người chị em của chúng ta được an nghỉ đời đời, cũng như để an ủi, củng cố đức tin của chúng ta và được canh tân trong hy vọng. Trong đêm canh thức vào tối ngày 2 tháng 8 và sau thánh lễ vào sáng ngày 3 tháng 8 tại Tor Vergata, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến Maria và Pascale và xin cầu nguyện cho họ, cho gia đình, bạn bè và cộng đoàn của họ. Xin Chúa Giêsu phục sinh đón họ vào hưởng bình an và niềm vui trong nước người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.